This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Zion Lát 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Văn hóa Lịch sử.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nổi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ.
Vâng, kính thưa quý vị, và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Trần Anh và người khách mời rất quen thuộc của chương trình, đó là anh Phạm Oanh. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh. Hôm nay anh có khỏe hay không anh Trần Anh?
Cảm ơn Hoàng Tính, Trần Anh vẫn khỏe. Chào quý thính giả đang nghe đài 1160 AM sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Dù Trần Anh khỏe nhưng mà thời tiết thì không có khỏe đâu Hoàng Tín ơi.
Nếu mà anh muốn khỏe anh cứ dậy thiệt là sớm, anh cả khoảng 5-6 giờ ấy, hoặc là ánh bình minh vừa mới ló dạng, anh dậy cái anh thấy nó mát mẻ, nó hơi tương đối mát mẻ thôi. Thật sự lúc đó mà quý vị cũng như là anh Trần anh nhìn cái thời tiết cũng khoảng cỡ 81-82 độ rồi đó anh.
Đúng rồi, ngay cả sáng sớm hoặc là sớm đi nữa thì thức dậy cũng là 80 mấy độ rồi. Trong khi đó 80 mấy độ là những cái độ nóng nhất của các một số tiểu bang ở các tiểu bang khác chung quanh nước Mỹ của chúng ta. Nhưng mà đối với mình 80 mấy hoặc là ngay cả 90 mấy đi nữa thì vẫn còn là may mắn. Chứ còn đúng ra thì thời tiết giống như là ngày hôm qua Trần Thánh chạy xe thấy trên 100 rồi, đã 100 lẻ mấy rồi. Đây là cái thời tiết của Texas vào mùa hè thì cũng không có ca tháng gì, mấy tháng thôi. Trong khi đó thì các nơi khác đôi khi cũng vất vả lắm. Không biết là anh Oanh thì như thế nào, thưa anh Oanh?
Chào Trần Anh, chào Hoàng Tím và kính chào quý thính giả. Trên này Minnesota rất là mát so với lại Texas, lúc nào cũng khoảng chừng 15-20 độ thấp hơn. Giống cũng như là lý tưởng.
Dạ vâng, chào anh Trần, chào anh Phạm Oanh. Vậy là quá lý tưởng rồi anh, kể ráng enjoy đi anh. Đó, mình nếu mà mình nói theo cái kiểu mà bình dân là không biết là ngày mai nó làm sao, enjoy được hôm nay mình cứ enjoy ha anh Phạm Oanh ha.
Đúng rồi, thời tiết thì vậy thôi, nhưng mà chuyện của con người thì con người cứ vẫn phải tiếp tục cả ngày thôi. Một ngày đi qua và sẽ không bao giờ trả lại. Đó là cái định luật của thời gian. Chúng ta đã mất một ngày, chúng ta và vĩnh viễn mất. Chúng ta chẳng còn bao giờ mà có thể trở lại một cái thời vàng son hoặc là một cái thời nào đã qua rồi. Thì đó là những cái mà chúng ta cũng đang là bàn đến. Và thưa anh Oanh, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để chúng ta tiếp tục một cái chương trình của chúng ta, nhưng mà cái điều đầu tiên là này muốn ôn lại một chút xíu. Mặc dù đối với lịch sử Việt Nam của chúng ta gọi là chiến sử đó, thì Việt Nam của chúng ta đã được lập quốc vào cách đây gần năm ngàn năm rồi, tức là 2879 năm trước Công nguyên thì tổ tiên của chúng ta đã có một cái triết lý để mà dựng nước theo một cái truyền thống rất là đặc biệt, không có gần như là không có một quốc gia nào giống với một cái lập luận lập quốc của chúng ta đã dùng cái thiên nhiên, dùng cái vũ trụ quan để mà áp dụng vào cái đời sống của quốc gia đó, tức là âm dương. Tổ tiên của chúng ta biết bao nhiêu đời đã quan sát cái vũ trụ sự hoạt động như thế nào, thể áp dụng cho cái đời sống của con người. Thì Việt Nam của chúng ta đã được các tiền nhân đã đem cái định luật đó vào cái đời sống hàng ngày, và cho tới giờ phút này mặc dù nó bàn bạc trên cái đời sống hàng ngày của chúng ta, giống như là chúng ta vừa nói thời tiết vừa qua đó, thì bàn bạc trong suốt cả cái đời sống của chúng ta, nhưng mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Đó là một cái sự chi phối bởi cái định luật. Định luật đó là cái định luật mà Lão Tử gọi là đạo. Đó là một cái định luật của không gian và thời gian. Chỉ có âm và dương nó hoạt động. Và khi mà âm và dương hoạt động thì nó tác tạo ra biết bao nhiêu cái sự khác biệt. Mặc dù tổ tiên của chúng ta đã lấy một cái mốc thời gian là 2875 trước công nguyên để lập quốc. Và khi mà lập quốc như vậy thì câu chuyện được lập quốc mà cho tới giờ phút này, đặc biệt là cách đây có lẽ cũng mấy năm rồi, Trần Anh có coi một cái YouTube thì có một vị sư thuyết giảng trước các đệ tử rất là đông, và ông lấy cái chủ đề là Việt Nam với Trung Hoa bây giờ đó là hai nước anh em. Tại sao phải đánh nhau, mà tại sao không quy thuận với nhau? Ở đây có lẽ cái chủ đích của cái YouTube đó muốn nói rằng, giống như là ông Tập Cận Bình cách đây cũng mấy năm là sang tận bên Việt Nam để nói với chính quyền Việt Nam bây giờ, Cộng sản bây giờ, là hãy trở về với đất mẹ. Thì đây là một cái ngụy biện rất là lớn, mà có thể nó phát xuất từ cái câu chuyện mà Đế Minh là cháu ba đời của Thần Nông. Và Thần Nông thì chúng ta cũng đã nói nhiều là phát xuất từ cái nguồn gốc miền Nam. Và khi mà Đế Minh đã có một người con, tức là Đế Nghi rồi, thì gặp một người phụ nữ là Vũ Tiên, lại sinh ra một người con nữa, tức là Lộc Tục. Lộc Tục và Đế Nghi là như vậy là hai anh em cùng cha khác mẹ. Và Đế Minh đã truyền cho Đế Nghi làm vua phía Bắc và Lộc Tục làm vua phía Nam, mà chúng ta cũng đã nói là Kinh Dương Vương, và tên nước là Sứ Quỷ. Thì dần dần theo cái sự điều hành của Đế Nghi thì dần dần Đế Nghi đã bị mất quyền lực về tay của hoàng đế, và dòng dõi của Thần Nông đã bị tuyệt ngay từ cái thời điểm đó. Vì thế mà người Trung Hoa hiện tại bây giờ họ vẫn có những người họ vẫn nhận Thần Nông là ông tổ của họ. Thì cái điều này cũng không có khác, tại vì Thần Nông là ông nội của Đế Minh, và Đế Minh thì lại là cha của Đế Nghi, mà Đế Nghi thì lại là vua của phương Bắc. Thành ra có một cái dòng dõi như vậy thì nó là một sự lẫn lộn, không có sai cả, nhưng mà nó bị phân tách bởi hai cái dòng, một bên nữa thì phương Nam cai trị phương Nam, một bên nữa cai trị phương Bắc, và mất quyền hành và thay thế vào đó bởi một người khác. Thì nói chung là các hậu duệ về sau này đều là cùng chung một ông tổ cả. Thành ra nếu mà nhận Đế Minh hoặc là nhận vua Thần Nông là ông tổ của mình, ngay của người Trung Hoa hay là người Việt Nam cho tới giờ phút này, thì cũng không làm sai. Mà một điều đặc biệt hơn nữa là nếu mà đi xa hơn nữa, cách đó khoảng trên 10 năm, từ 200.000 năm cho đến 10.000 năm trước công nguyên, thì lại càng có một cái sự mật thiết hơn nữa về cái sự di dân của các sắc chân đã bắt đầu chuyển về phương Bắc để mà sinh sống, bởi vì cái thời tiết không cho phép nữa. Thì cái lịch sử đã chứng minh rằng Việt Nam của chúng ta có một cái nguồn gốc xa xôi đã được định cư ở trên cái vùng phía Bắc của Việt Nam, tức là phía Nam của Trung Hoa bây giờ, từ sông Hoàng Hà trở về phía Nam, tức là tổ tiên của chúng ta đã có một cái cơ nghiệp ở trên đó rất là lâu đời. Thành ra không có gì là sai trái khi mà chúng ta nói rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta đã phát xuất từ cái vùng miền Nam của Trung Hoa cả. Thì đây là một cái điều mà trong quá khứ chúng ta đã bàn rất nhiều. Đó là một cái để mà Trần Anh muốn nhắc lại, và có thể chúng ta vẫn bị lẫn lộn là tại sao bây giờ Cộng sản Việt Nam họ nói rằng tình nghĩa anh em, thì có lẽ đây là một cái dấu mốc mà họ muốn dùng cái lý thuyết đó để mà họ thu phục, để mà họ thuyết phục Cộng sản Việt Nam bây giờ hãy trở về cái nguồn gốc của họ. Thì đây là một cái điểm rất là nguy hiểm, mà nếu mà chúng ta không phân tích kỹ về cái lịch sử thì đây là một cái điều mà có nhiều người hiểu lầm. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái điểm mà chúng ta chưa nói đến trong quá khứ. Nhân tiện ngày hôm nay chúng tôi muốn muốn nhắc lại một chút xíu trước khi chúng ta chuyển qua một cái đề tài khác. Không biết anh có đóng góp gì thêm về những cái nhận định như thế này thưa anh?
Mình thấy cái đó là điều then chốt trong cái vấn đề tìm hiểu lịch sử của đất nước mình, nhất là cái nguồn gốc từ ngàn xưa. Trong lịch sử của mình có những nhân tài là những nhà bác học, và chúng ta trong thế kỷ thứ 20 có hai vị làm cho cái lịch sử của chúng ta nó rõ ràng nhất. Nhưng mà để kể tới những cái nhân vật mà chúng ta coi là thiên tài hay là những nhà bác học của Việt Nam đó, thì đầu tiên là có ông Nguyễn Hiền, là ông ấy đỗ trạng nguyên năm 12 tuổi, mà học ngày xưa rất là khó khăn, nhất là người nào mà có thể đạt được tới cái mức gọi là tâm linh, có thể hiểu được tất cả những cái văn hóa mới lại triết lý của Đông Phương thì mới có thể đậu được những cái chức trạng nguyên hay là thám hoa hay là bảng nhãn ngày xưa. Và ông Mạc Đĩnh Chi và ông Nguyễn Trực thì không những là trạng nguyên của nước Việt, mà người Tàu họ phục lắm, cho nên họ phong cho cái chức của hai vị đó là lưỡng quốc trạng nguyên, tức là làm trạng nguyên cho cả hai nước. Đó là thấy cái sự văn hóa của chúng ta nó được coi trọng từ cái trong cái thời gọi là Trung Cổ, tức là gần đây hơn, chúng ta đã thấy được những cái vị đó. Nguyễn Bình Khiêm thì người nào cũng biết, ông ấy là Trạng Trình, là ông ấy nổi tiếng về thông thiên văn, dưới thì là địa lý, và ông ấy hiểu cả tâm lý loài người và dịch lý nữa. Lê Quý Đôn thì ai cũng biết, ông ấy là một thần đồng và là một cái bộ sách từ điển, muốn hỏi ông ấy cái gì ông cũng biết hết. Và khi mà chúng ta nói tới hai cái nhân vật trong thế kỷ thứ 20 thì chúng ta không thể tránh được một nhà tư tưởng mà đã biến mất khoảng 23 tuổi, là ông Lý Đông A. Ông ấy đã đưa ra những cái hệ thống tư tưởng rất là mới lạ, và nó ôn lại hết tất cả lịch sử của nước ta. Nhưng mà vượt lên trên đó thì là có được một vị triết gia đặc biệt là Linh Mục Lương Kim Định. Chúng ta chưa nhắc tới ngài, tại vì chúng ta phải đi qua những cái hệ thống tư tưởng từ Lão cho tới Khổng, rồi chúng ta mới đi vào được cái mà Linh Mục Lương Kim Định gọi đó là triết Nho hay là triết Việt. Tại vì ông ấy bỏ hết cả cuộc đời để nghiên cứu, mà ông ấy là người thông thạo hết tất cả triết học của Đông Tây, mà để viết lại được hệ thống triết học của phương Nam và nhất là của người Việt chúng ta, ông ấy đã đúc kết thành ra khoảng 45 tác phẩm. Cho nên cái công trình rất là lớn lao mà chúng ta dựa vào đó chúng ta mới hiểu một cách rõ ràng, tại vì Ngài rất là tinh thông về Hán học. Cho nên Ngài phân tích từng chữ một trong kinh dịch, kinh kinh thư, lễ, nhạc và khổng học và sử học và nhất là huyền sử. Ngài bỏ ra không biết bao nhiêu năm để nghiên cứu cái triết lý của người Việt được thể hiện ra trên cái trống đồng. Đó là những cái mà chúng ta sẽ lần lượt đi vào, nhưng mà để trả lời cho câu hỏi của Trần Anh là nguồn gốc của chúng ta với lại người Trung Hoa hiện nay nó khác nhau ở chỗ nào, thì như chúng ta đã trình bày nhiều lần, chúng ta và người Trung Hoa hay là Trung Cộng hiện nay khác nhau về phương diện lớn là văn hóa và chính trị. Còn về chủng tộc thì đúng như là Trần Anh nói, người Hán không phải là một chủng tộc, nhưng mà là một cái tổng hợp của các chủng tộc khác mà họ gọi là tứ di. Mà tứ di đó là để chỉ những cái người ở bên ngoài cái trung tâm. Khi nào vào tới cái trung tâm đó thì trở thành ra là Trung Hoa. Và những người được Khổng Tử tôn trọng thờ phượng và được coi là tổ tiên của người Trung Hoa chính là một trong những cái sắc tộc của tứ di. Mạnh Tử viết rõ ràng là ông Thuấn, Đế Thuấn là người Đông Di, là tổ tiên của Khổng Tử. Cho nên người Đông Di và người Nam Di đó là hai sắc dân của người Việt chúng ta. Đông sống ngay dọc bờ biển. Từ sông Dương Tử đi xuống tới hết Việt Nam, đó là người Đông Di và người Nam. Mà Nam, người Sở ngày xưa còn được gọi là người Kinh Man, và có cái tên Việt cho họ gọi là Bộc Việt. Cho nên chúng ta thấy được cái cấu trúc vào ngày nay người Hán họ đã chiếm hết các cái nước Việt cũ của Câu Tiễn và cái nước Sở của Hạng Võ và Lưu Bang. Và đúng như Ngài Lương Kim Định giải thích thì Hán là một cái danh từ mà Lưu Bang là một người gốc nước Sở đặt ra để tách rời ra khỏi cái nhà Tần. Ông ấy, Tần Thủy Hoàng và nhà Hán là Lưu Bang là tạo nên cái nước Trung Hoa ngày hôm nay. Cho nên nếu mà nhìn kỹ lại thì cái Trung Hoa văn hóa chính trị ngày hôm nay chúng ta nói tới là được thành lập và bành trướng và chiếm rất là nhiều đất đai của Bách Việt. Từ cái trung tâm đầu tiên là của người Tần và đổi sang nhà Hán, và nhà Hán là bao gồm các sắc dân khác mà 70% của họ dựa theo những cái nghiên cứu của Linh Mục Lương Kim Định thì 70% đó là người gốc Việt, là người Nam và người Đông. Cho nên chúng ta, nếu mà họ dùng cái chữ chủng tộc để mà nói chúng ta với lại người Hán, người Trung Hoa là có cùng nguồn gốc, cùng anh em thì có lẽ đúng. Nhưng mà khi chúng ta nói tới cái văn hóa thì hoàn toàn khác biệt. Khổng Tử mượn cái văn hóa của phương Nam đem vào cái nhân, cái nghĩa đem vào để áp dụng cho Trung Hoa, nhưng mà không có được chấp nhận. Ông ấy đi hết khắp nơi và cuối cùng lại trở về cái nước lỗ của ông ấy, là nằm trong cái vùng Sơn Đông, là cái vùng mà tổ tiên người Việt đã chiếm cứ từ trước. Từ thời Việt Tiễn cũng vẫn còn giữ cái vùng đó. Núi Thái Sơn là cái mà chúng ta thường nhắc nhở, đó là cái câu tục ngữ ca dao nói lên cái công cha nghĩa mẹ. Đó là cái mà chúng ta có thể dựa vào để thấy được cái sự rất là tế nhị khi chúng ta phân biệt chủng tộc và chúng ta phân biệt văn hóa. Chủng tộc thì có thể chúng ta đã phối hợp rất là nhiều, pha trộn rất là nhiều. Người Trung Hoa chạy xuống Việt Nam, người Việt chạy lên, và chúng ta đã đưa ra những cái vị vua mà người Trung Hoa đã xác nhận đó là gốc Việt. Giống như là bà Võ Tắc Thiên là hoàng đế phụ nữ của Trung Hoa là người Việt, và bà ấy nói thêm là dòng họ của bà ấy là họ Võ và dòng họ nhà Chu đều là gốc Việt, bởi vì bà ấy lấy cái quốc hiệu, cái triều đại Vũ Chu và cái tên hiệu là Việt Cổ Kim Thánh Thần Hoàng Đế. Cho nên chúng ta khi nhìn về văn hóa và chủng tộc, chúng ta phải biết phân biệt rõ ràng như vậy. Và chúng ta có thể tiếp tục thảo luận thêm về vấn đề văn hóa lịch sử để chúng ta thấy được người Việt chúng ta ngày nay còn một cái nước Việt, có nghĩa là chúng ta muốn bảo vệ cái gì? Chúng ta muốn bảo vệ cái văn hóa. Nếu không thì đã bị đồng hóa. Đồng hóa tức là đánh mất cái văn hóa đó để cho người ta chiếm và biến nó thành cái văn hóa của họ. Nhưng mà bởi vì không đồng hóa được Việt Nam cho nên chúng ta ngày nay mới có nước Việt Nam.
Vâng, khi mà nói về tứ di thì Bắc Di và Tây Di gần như là bị tuyệt chủng hoặc là bị đồng hóa. Nhưng mà Đông Di và Nam Di thì đây là hai nhóm sắc dân đã xuất hiện rất là lâu và cho tới giờ phút này vẫn còn tồn tại. Thì ít chúng ta ít nói đến, trong quá khứ chúng ta ít nói đến Đông Di. Đông Di là những sắc dân mà hiện tại bây giờ họ cư ngụ ở bên Nhật Bản này, Đại Hàn này, Đài Loan này, là ba nước đó rất nhiều sắc dân của Đông Di họ. Khi mà cái phong trào họ hướng về phía Nam đó, thì một ít hướng về phía Nam là Bắc Việt của chúng ta đó, thì trong đó có Việt Nam của chúng ta cho tới giờ phút này. Nhưng mà Đông Di thì khi mà họ di chuyển thì họ di chuyển ra các đảo như Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan. Đó là lý do mà chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn về các chủng tộc đó, hoặc là các nhà thám hiểm về nhân chủng học đó, thì họ phân tích là Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan rất là gần với những các sắc dân Đông Di và Nam Di, ở trong đó có chúng ta nữa. Chúng ta có sự liên hệ rất là đặc biệt là Đài Loan, thì tôi thấy rằng có những cái nền văn hóa vẫn còn giống với nền văn hóa của chúng ta. Cái đề tài này thì có lẽ còn xa lắm, chúng ta phải có cơ hội để mà nói đến. Nhưng mà hôm nay chúng ta trở lại về cái vấn đề văn hóa. Khi mà nói đến vấn đề văn hóa và trong đó có lầm trong lịch sử nữa, thì ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới hai nhân vật gần như là sinh gần cùng một cái thời điểm. Ông Lý Đông A sinh năm 1920, còn triết gia Lương Kim Định thì sinh năm 1914, chỉ cách nhau có 6 năm mà thôi. Nhưng mà triết gia Lương Kim Định thì mất năm 1997, trong khi đó thì nhà cách mạng Lý Đông A biến mất. Không biết rằng vì lý do nào chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà mất vào khoảng năm 1945-46, khoảng thời gian đó, 46 thì phải. Tức là một thời gian rất là ngắn. Nhà cách mạng Lý Đông A chỉ sống ở trên 20 mấy năm mà thôi. Nhưng mà tại sao có một cái di sản rất là lớn mà ít người để ý tới. Mà khi mà nói đến cái di sản này thì Cộng sản Việt Nam rất là sợ và không tìm đủ một cách để đàn áp. Đó là lý do rất ít người biết đến nhà cách mạng Lý Đông A. khi mà nói đến nhà cách mạng, nói đến cách mạng chân chính đó, thì đất nước của chúng ta bắt đầu từ thế kỷ 20 thì chỉ có một ít nhà cách mạng mà thôi. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, chúng ta cũng đã nói đến cách đây mười mấy năm trong một cái show của cũng là đài, trên đài radio này đã nói đến hai nhà cách mạng đó. Ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến nhà cách mạng Lý Đông A, nhà cách mạng chân chính. Trần đã xin nhắc lại nhà cách mạng chân chính. Nhà cách mạng Lý Đông A chỉ có sống được hai mươi mấy năm mà thôi, nhưng mà tại sao lại có một cái di sản rất là lớn? Trong khi đó thì triết gia Lương Kim Định cũng là một triết gia, cũng là một nhà cách mạng về văn hóa rất là lớn mà ít khi mà chúng ta để ý tới. Ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới, thì trước tiên có lẽ ngày hôm nay chúng ta chưa có đủ thời gian để nói nhiều đi vào chi tiết, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu, muốn song song hai nhà triết gia, một triết gia rất trẻ và một triết gia Lương Kim Định gần như là có công rất lớn, đã khai thác những cái điều mà chúng ta đã nói trong quá khứ về cái vấn đề tiền sử của chúng ta. Và triết gia Lương Kim Định cũng đã nói rất nhiều, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phần một. Và song song đó thì nhà cách mạng Lý Đông A cũng gần có những cái tư tưởng rất là sát nhau với nhà triết gia Lương Kim Định mà chúng ta bắt đầu nói ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể nói đi nhà cách mạng Lý Đông A trước, thì không biết rằng nói sơ qua như vậy, anh Oanh có thể bắt đầu giới thiệu thêm về cả một cái cuộc đời, cả một cái vốn liếng, cả một cái tài sản của nhà cách mạng Lý Đông A, sinh vào năm 1920 và mất 1946, thì có nghĩa là chỉ có 26 tuổi. 26 tuổi mới là cái tuổi bắt đầu trưởng thành. Thì làm thế nào mà có thể có được một cái di sản rất là lớn mà đã bị chôn vùi rất là kỹ, đặc biệt là dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay, thưa anh?
Đó là một cái câu hỏi rất là xúc tích. Chúng ta phải đi dần từ cái cội nguồn của nó. Lý Đông A là một thiên tài và cũng là một thần đồng. Tại vì khác với lại Linh Mục Lương Kim Định ở chỗ là Linh Mục là người được học đường, được xã hội, được thế giới đào tạo. Ngày du học ở các nước Âu Châu và bên Á Châu để mà nghiên cứu về triết học và dạy học. Và ngài dạy ở các trường đại học ở miền Nam. Cho nên cái sự được đào tạo của ngài nó rất là kéo dài theo các cái chương trình. Và ngài tự mình tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa Trung Hoa một cách tinh vi. Cho nên nếu mà chúng ta phải so sánh thì chúng ta phải bắt buộc phải nhận chân ra là Lý Đông A là một thần đồng thì đúng hơn. Tại vì theo như những lời viết lại thì Lý Đông A lúc còn trẻ còn là một cậu học trò. Tới tuổi học trò chứ không phải là học trò, tại vì ông ấy không có đến trường. Ông ấy học ở trên núi với lại trên chùa với lại một vị giống như là thiền sư, thì là đã giúp cho ông đào tạo được một cái nền tảng rất là đặc biệt. Nhưng mà khi mà ông ấy tới cái tuổi 13-14 thì có cái cơ hội được người ta đưa vào để theo hầu cận cụ Phan Bội Châu ở trong tù. Thì tháng sau thì cụ Phan Bội Châu coi như là người học trò chân truyền của mình, coi như là đã truyền hết tất cả những cái sự khôn ngoan hiểu biết của mình, kể cả cái chữ, cái câu nói bất hủ khi mà cụ Lý Đông A hỏi cụ Phan Bội Châu là chúng ta nên theo cái duy tâm hay là duy vật. Thì cụ Phan Bội Châu trả lời là dân chẳng duy tâm mà cũng chẳng duy vật. Dân chỉ duy dân. Cho nên cái chữ duy dân đó đã được in sâu vào lòng cụ Lý Đông A. Cho nên khi mà cụ viết ra cái các cái tài sản về trí tuệ của cụ để lại sau này, là chúng ta biết là khoảng 30 bộ sách mà cụ viết ra những cái tư tưởng xuất chúng, nhưng mà chỉ mới được người ta mang bảo vệ giữ gìn để mà mang ra và phát huy một cách rõ ràng, in ra một cách rõ ràng cho chúng ta theo thứ tự trên mạng. Đó là cái công trình và cái quá trình đó. Mà khi mà triết gia Lương Kim Định bàn về tư tưởng thì ngài cho rằng chúng ta đã đánh mất cái hồn Việt, hồn sử, hồn triết, bởi vì không học một cách chính đáng. Chúng ta học một cách hời hợt và bị ảnh hưởng của Hán Nho một cách sai lạc, biến huyền sử thành ra những cái dữ kiện mơ hồ của lịch sử, thay vì phải hiểu huyền sử theo như ý của người đã tạo dựng, viết ra một cách thâm sâu và đã ghi lại trên những cái búa Việt, những cái trống đồng, trên những cái đồ gốm đặc biệt của người Việt cổ. Chúng ta đã đánh mất cái tinh thần triết đó. Cho nên đối với ông, cái tinh thần, vũ khí tinh thần là cái đầu tiên phải có, mà ông ấy gọi đó là Việt Nho. Và ông ấy viết 40 mấy cuốn sách để mà giải thích một cách tường tận, dễ hiểu. Trong khi đó thì cụ Lý Đông A là một người trẻ, vừa là một người tư tưởng gia, vừa là một người chính trị gia, vừa là một nhà cách mạng, luôn luôn là phải tranh đấu ngoài chiến trường, bị bao vây, tìm bị cộng sản tìm cách tiêu diệt. Cho nên ông ấy vừa viết vừa chủ động. Ông ấy được bầu làm tổng thư ký của tất cả các cái tổ chức người Việt quốc gia, từ Việt Nam Quốc Dân Đảng cho tới Đại Việt, là họ đều chấp nhận cái hệ thống tư tưởng duy dân và cái bản lãnh tổ chức của Lý Đông A là một thanh niên lúc đó có 10 mấy tuổi, 20 tuổi, làm người tổng thư ký của họ. Đó là thấy cái tầm vóc của ông như thế nào. Và khi mà chúng ta đi vào trong cái những cái bộ sách đó thì nhiều người tổ chức của Đảng Duy Dân mang theo sách chạy để mà bảo vệ, dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ cho chúng ta còn có được ngày hôm nay, là những sách chép tay tỉ mỉ. Họ đọc và họ cũng không nắm hết được cái tư tưởng đó, cho nên chúng ta vẫn còn có những cái tổ chức như là học hội. Cái tư tưởng của ông còn được cái tên là thắng nghĩa, là cái một cái chủ nghĩa thắng hết tất cả mọi thứ, và có những cái hội luận thắng nghĩa để mà tìm hiểu, và rất nhiều người tìm cách viết giải thích Lý Đông A theo cái sự hiểu biết của họ. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái tầm vóc của họ đấy, của Lý Đông A như thế nào. Và trong những cái bài viết của Linh Mục và Lương Kim Định thì ngài có đề cập tới, ngài nói là chúng ta không có được một cái vũ khí tinh thần trừ cái hệ thống tư tưởng duy dân. Nhưng mà bởi vì nó quá bí mật, quá bị thất thoát, cho nên chúng ta chưa có cái cơ hội để mà hiểu và áp dụng. Cho nên đó là cái tâm tư của hai người đó. Linh Mục Lương Kim Định là người tìm về cái nguồn gốc tư tưởng, triết lý, tinh thần của người Việt. Và Lý Đông A là người quan niệm của ông là phải tập đại thành, tư tưởng đông tây kim cổ. Tại vì ông cho rằng tất cả kiến thức của loài người là do xương máu của loài người đã hy sinh, đã trải qua chiến tranh đau khổ để mà có được. Không có cái gì nên bỏ qua, nhưng mà phải biết cách chọn lọc, lựa cái hay, bỏ cái dở và phối hợp và làm cho nó ngày một tốt đẹp hơn. Một cái triết lý toàn diện và không phân nệ. Cho nên khi mà về văn hóa, về lịch sử của Lý Đông A, ông ấy bộ về sử gọi là Việt Sử Thông Luận. Ông ấy luận từ lúc có người Việt trên mảnh đất gọi là Miêu, là Viêm, là Đại Hải, là Bách Việt, là Lạc Việt, một cách thông suốt, không có một chỗ nào có thể thay đổi đó. Và những cái viết ra thì được mô tả thì một hệ thống, họ không có một rất là phù hợp đó. Đó phải là người biết nhau đấy, mà chúng ta có thể bắt đầu cái của đặc biệt của họ và cái cách áp dụng của Lý Đông A vào cái đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Cái sự ông cho là cái sự linh lạc là mất đi cái tư tưởng, cái vũ khí của tiền nhân để lại, và ông ấy vạch ra rõ ràng chỗ nào lệch lạc và chỗ nào cần phải sửa đổi. Và ông ấy cho rằng duy tâm, duy vật và duy sinh là ba cái phương diện nhìn vào của cái kiến thức, trí tuệ của loài người cần phải được phối hợp một cách chặt chẽ, thống nhất và nhân bản, chứ không thể dùng một cách phi nhân như chúng ta đang thấy xảy ra trên thế giới ngày hôm nay.
Vâng, không biết là có phải Trần Anh nghe là khi mà anh nói thì cái điện thoại nó cứ on off, thì nghe rất là khó nghe. Không biết có phải chỉ có Trần Anh, hy vọng là chỉ có Trần Anh thôi. Mà quý thính giả thì vẫn nghe bình thường được. Khi mà nói đến hai nhà cách mạng về tư tưởng thì chúng ta thấy rằng trong hai cái bối cảnh của hai vị, trong sống trong hai cái bối cảnh gần như là cùng thời, nhưng mà hai cái bối cảnh rất là khác biệt. Trong cái khác biệt của nhà cách mạng Lý Đông A đó, là từ nhỏ cho tới lớn, ông ấy sống ở trong một cái bối cảnh, thứ nhất là anh ấy đã nói là không được đến trường học bài bản, và thứ hai là trong một cái bối cảnh mà luôn luôn bị rình rập, bị soi mói, bị để ý tới, nếu mà xảy một cái là sẽ bị thủ thiêu, sẽ bị mất. Ở trong một bối cảnh đó, ông ấy sống trong một cái áp lực rất là lớn. Ông luôn luôn phải trốn tránh, luôn luôn phải lẩn tránh. Ông không bao giờ xuất hiện được trước công chúng cả, không bao giờ xuất hiện được trước công chúng, chỉ âm thầm. Và sinh năm 1920 tới năm 1937, tức là 17 tuổi, ông đã bắt đầu lập thuyết. Thì có nghĩa là trong cái thời đại mà chúng ta đang sống, hoặc là thời gian đại cách đại đó, thì gần như là chúng ta không có được những nhà thanh đồng. Mà đối với ông Lý Đông A thì rất nhiều người nghĩ rằng đây là một vị thanh đồng. Tại vì năm 17 tuổi mà đã lập thuyết, mà một thuyết đó được gắn bó chặt chẽ bởi một lý thuyết cách mạng rất là lớn mà chúng ta sẽ từ từ có cơ hội chúng ta sẽ đề cập sau. Thì trong một cái bối cảnh như vậy thì rất là nguy hiểm. Chính vì thế mà cho tới giờ phút này ít ai biết tới Lý Đông A, chứ chưa nói đến cái thuyết của Lý Đông A.
mà trong cái thời điểm, trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh của Lý Đông A như Trần Anh nói là không, lý thuyết không có thể viết xuống để mà trang trải cái tư tưởng của chúng ta. Như ngày nay chúng ta viết cái gì ở trên mạng, ở trên khắp toàn cầu có thể biết được. Nhưng mà ngày xưa chỉ bằng viết tay, và viết tay để mà truyền cho người này người kia. Nếu không thì sẽ bị trong một cái bối cảnh lúc bây giờ Cộng sản luôn luôn rình rập những người đối thủ, những người đối nghịch, những người chống đối, họ sẽ tù tiêu. Thành ra ông Lý Đông A sống ở trong một cái hoàn cảnh như vậy. Chính vì thế mà cái tư tưởng của ông Lý Đông A rất ít người biết đến, chứ chưa nói đến những người tham khảo. Trong khi đó thì cái bối cảnh của Linh Mục Lương Kim Định thì rất là ung dung. Ông ấy được đào tạo bởi trường học, đào tạo bởi gia đình, đào tạo bởi xã hội, đào tạo bởi quốc tế, và ông rất là bình thản ở trong một cái bối cảnh. Chính vì thế mà hai vị này sống ở trong một cái bối cảnh rất là khác nhau. Nhưng mà khi mà nói đến cái thiếp thì theo Trần Anh điều tra thì triết gia Lương Kim Định viết sách, cuốn sách đầu tiên hình như là vào năm 1965, tức là 65, mà ông sinh năm 1914, tức là phải mấy chục năm sau, sách của ông bắt đầu ra khơi, là cuốn sách đầu tiên. Thì năm 1965, tức là ở trong một cái bối cảnh hai nhà cách mạng khác nhau, nhưng mà cái tư tưởng thì gần như là gắn bó ở trong một cái sợi dây linh thiêng nào đó đã được gắn bó lại, và gần như là theo một cái thứ tự rất là đặc biệt. Mà trong các chương trình của chúng ta cũng đã nói rằng từ cái lập quốc, từ cái thời mà lập thuyết tư tưởng cho đến giờ phút này, đặc biệt là chúng ta có đầy tới ngũ kinh của Khổng Tử trong những lời nói chuyện trước, thì đối với Linh Mục Kim Định cũng có ngũ luận. Ông viết năm cuốn sách, trong đó ông lấy tên là Ngũ Luận. Thì từ từ chúng ta sẽ có cơ hội để mà bàn soạn sao cái tư tưởng hướng dẫn cái hành động, hướng dẫn tất cả mọi cái sinh hoạt, từ văn hóa, chính trị đến cái đời sống hàng ngày của con người. Thì hai vị này có những cái điểm đặc biệt nào, chúng ta sẽ có cơ hội nói thêm. Thì trước tiên, không biết là anh nghĩ như thế nào, nếu mà trong một cái hoàn cảnh của một nhà đi làm cách mạng, mà trong khi đó phải đối đầu không những là với thời gian của ông nhà cách mạng ở Lý Đông A, thì lúc bây giờ Pháp vẫn còn, và song song với Pháp là một kẻ thù kế bên nữa, là một kẻ thù Cộng sản Việt Nam, phải đứng đầu với hai kẻ thù mà lúc nào họ cũng tìm cách rình mò để mà triệt tiêu tất cả những cái đối kháng đó. Nhưng mà cái sự phối hợp của một người còn rất, phải nói là 17 tuổi thì còn đang là vị thành niên, mà đã có một cái lập thuyết, và cái lập thuyết đó đã được sự hướng dẫn rất là bài bản và chặt chẽ của một người cách mạng tiền bối Phan Bội Châu truyền lại. Và hôm nãy anh có nói rằng không phải duy tâm, không phải duy dật, nhưng mà duy dân. Thì cái dân nó là một cái điều rất là quan trọng đối với nhà lập thuyết của Lý Đông A. Nhưng mà ông không hoàn toàn là chỉ có một phía, nhưng mà ông là một cái sự hợp tác, phối hợp lại tất cả các tư tưởng khác. Tư tưởng nào tốt thì ông gọt giũa và ông lấy, và tư tưởng nào không phù hợp, không có phù hợp và không có tốt thì ông loại sang một bên. Ông không có chối bỏ những cái mà gọi là đối thủ, nhưng mà ông luôn luôn tìm cách để mà phối hợp. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Ông đã áp dụng được cái định luật của âm dương. Âm dương không bao giờ tách rời. Âm dương luôn luôn phối hợp với nhau. Ngay cả đối thủ đi nữa thì tìm mọi cách để mà phối hợp. Thì ông Lý Đông A cũng đã tìm đủ mọi cách để mà tổng hợp những cái hay của nhân loại, chứ không phải là chỉ có ở một cái dân tộc nào, nhưng mà cái hay của nhân loại. Một nhà cách mạng còn rất trẻ, 17 tuổi, mà đã thông suốt các ngôn ngữ khác nhau. Chính vì thế mà ông đã thu thập được những cái tư tưởng khác, và đặc biệt là sau khi mà được huấn luyện bởi nhà cách mạng tiền bối Phan Bội Châu, ông đã học hỏi được các nhà triết học của Đông Phương rồi Tây Phương, hai cái sự đó phối hợp lại để mà đem ra được một cái lý luận rất là chặt chẽ, và chúng ta sẽ từ từ chúng ta nói sau. Nhưng mà đặc biệt Trần Ánh thấy là cái sự phối hợp của nhà cách mạng Lý Đông A là Đông Tây Kim Cổ, tức là cả một cái lý thuyết của Tây Phương mà ông đã học hỏi được, rồi Đông Phương và Tây Phương phối hợp về với nhau, và ông gọt chúa lại làm ra một cái tư tưởng rất là đặc biệt, là chỉ có người dân là một cái nền tảng của một cả một cái học thuyết của Lý Đông Nga. Thì trong cái vấn đề phối hợp như vậy, anh nghĩ như thế nào? Khi mà có lẽ đối với Trần Anh thì ông rất là tinh thông về kinh dịch, ông phải hiểu được rằng cái sự phối hợp của âm dương mà chúng ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cả là một cái bài học của cả một dân tộc Việt Nam của chúng ta, âm dương phối hợp với nhau để mà tác tạo thành tất cả mọi chuyện. Thì anh nghĩ như thế nào về trọng tâm của cái tư tưởng của nhà cách mạng Lý Đông Nga đã truyền lại cho chúng ta giờ phút này, thì chỉ có trên một ít sách vở còn lại, còn bao nhiêu thì đã bị mất hết, bị tiêu diệt hoặc là không có cơ hội để mà truyền lại. Thì làm thế nào chúng ta có thể phát huy được cái tư tưởng như vậy, thưa anh?
Thứ nhất là mình nghĩ là những bộ sách của ông ấy đã tìm lại được gần hết và đã được đúc kết lại trên một cái trang mạng Thắng Nghĩa để cho mọi người có thể vào đó nghiên cứu. Hai là đúng như Trần Anh nói, cái sự học, cái hiểu biết của ông ấy nó kinh khủng lắm, tại vì ông ấy so sánh tất cả những cái người từ trước đến nay là những cái thiên tài của nước mình. Ông ấy lựa ra những cái tiêu biểu từ Đức Trần Hưng Đạo học về quân sự, cụ Nguyễn Bình Khiêm học về dịch số, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác học về y học. Tất cả những cái phương pháp đó đều dựa vào từ dịch lý mà ra. Cho nên, và nhất là cái đặc biệt ông ấy chú trọng tới là sử của mình, là do sử gia Ngô Sĩ Liên cũng được viết theo cái tinh thần của đạo học. Và khi mà chúng ta đọc vào những cái tài liệu của ông ấy, cá nhân tôi là được may mắn được sinh hoạt với lại cái nhóm học hội Thắng Nghĩa và được đọc gần như là 30 cái tập tài liệu đó trong 3 năm liền, đọc không nghỉ, và mới thấy được cái sự vĩ đại, cái sự hiểu biết của ông ấy nó kinh khủng như thế nào. Ông ấy viết, ông ấy không biết ông ấy học cách nào mà ông ấy nắm hết được tư tưởng của các triết gia Tây Phương, Đông Phương, của các tôn giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo. Ông ấy đúc kết lại hết và ông ấy đem vào áp dụng được hết. Chúng ta thấy có những triết gia lớn như là Hegel với lại Kant và ngay cả Karl Marx mà ông ấy cũng hiểu một cách rành mạch, chỗ nào có thể lấy, chỗ nào cần phải gọt giũa. Một cái con người như vậy, chúng ta không thể hiểu tại sao ông ấy có được cái kiến thức như vậy. Và thì lúc ông ấy còn trẻ, ông ấy tới cái thư viện ở Bách Khoa của miền Bắc, ông ấy đọc sách mỗi ngày. Lúc đó là còn một người trẻ, mà chỗ đó lúc đó là ông Ngô Đình Nhu là quản thủ thư viện. Thì người ta thấy mỗi buổi trưa lúc mà nghỉ thì có cái cậu trẻ đó, Lý Đông Nga, ngồi, ông ấy tên thật là Nguyễn Hữu Thanh, ông ấy ngồi ở giữa những cái vị học giả, những người nghiên cứu lớn tuổi để ngồi nghe ông ấy giải thích những cái hệ thống tư tưởng của thế giới. Ông Ngô Đình Nhu rất là khâm phục. Và sau này khi mà ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu đã giữ cái hệ thống chính trị của miền Nam, thì ông Ngô Đình Nhu có cho nhiều người đi tìm, tại vì họ không tin là ông ấy bị chết, ông ấy chỉ biến mất để tu luyện ở đâu. Cho nên đó là cái chúng ta có thể thấy được cái một cái thiên tài, một cái thần đồng của nước mình. Và chúng ta không cần phải nhìn đâu xa, chúng ta chỉ cần đọc một vài dòng của cái những cái bộ sách mà ông để lại, từ sách xây dựng một hiến pháp cho tới những cái tổ chức giáo dục, cho tới cái kinh tế mà tương đối bình đẳng, ông ấy gọi là bình sản kinh tế. Tất cả những cái bộ sách đó ông gọi là kiến quốc, và ông gọi chung là Đại Việt Duy Dân Thảo Án Toàn Phò, tức là nguyên một cái mô hình làm cách nào để tổ chức xây dựng một cái đất nước dựa trên một cái hệ thống tư tưởng thật là vững vàng. Và cái hệ thống tư tưởng đó được xây dựng trên tất cả những cái tư tưởng của thế giới. Ông ấy đọc, nghiên cứu và ông ấy trích dẫn tất cả các hiến pháp của các nước lớn nhất trên thế giới để mà rút ra những cái gì. Cho nên khi chúng ta đọc về những cái tài liệu của ông ấy viết lại, chúng ta không thể tưởng tượng được nó được viết bởi một người trẻ tuổi như là Lý Đông Nga.
Khi mà nói đến các tài liệu nói riêng của nhà cách mạng Lý Đông Nga đó, thì Trần Anh cũng phải công nhận một điều là đọc không hiểu. Trần Anh đọc không hiểu. Cách đây khoảng trên 20 năm thì Trần Anh đã bắt gặp được một cái tập tài liệu của nhà cách mạng Lý Đông A trên mạng. Và Trần Anh đọc thì rất là thú vị. Và làm cho người đọc, tức là Trần Anh, thấy rằng có một cái điểm gì rất là đặc biệt. Và Trần Anh bắt đầu tìm hiểu. Có nghĩa là trên 20 mấy năm. Nhưng mà đọc thì không hiểu. Bản thân Trần Anh đọc thì không hiểu. Và cho tới giờ phút này Trần Anh cũng xác nhận là chưa hiểu hết được. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Các tài liệu của nhà cách mạng Lý Đông A được viết tay và sau này được chép lại. Chỉ có thế thôi. Thành ra nó rất là cô đọng. Và chính vì cái cô đọng đó có thể là một cái chiến thuật, là thứ nhất là nó tiện lợi cho những nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu, chuyên môn cho những nhà cách mạng, chứ không phải là cho tầng lớp bình dân. Tại vì những lời văn rất là cô đọng. Những lời văn đó phải được có được cái sự hướng dẫn của những người đã hiểu được tư tưởng của Lê Đông A thì may ra phải đọc được. Bằng không thì nếu mà chính bản thân thì phải đọc đi đọc lại. Tức là đối với bản thân của Trần Anh thì các tài liệu của Lý Đông A phải đọc đi đọc lại vài chục lần. Mỗi lần đọc thì chúng ta mới hiểu được một cái ý nào đó. Và cứ đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc như vậy thì chúng ta lại càng sáng ra một chút xíu, vỡ ra được một cái lẽ nào đó ở trong tác giả, ý của tác giả. Thế đấy là một cái nét vừa độc đáo mà lại vừa khó khăn cho những người rất là bình dân. Thì trong cái trường hợp này, theo anh nghĩ như thế nào trong vấn đề này? Đối với Trần Anh, giống như Trần Anh nói, Trần Anh bắt được một cái tài liệu ở trên mạng mà thôi, tự nhiên bắt được một tài liệu đọc và thấy rất thú vị. Về sau này thì phát giác ra tác giả, và dần dần các tài liệu sau này Trần Anh đọc được thì càng đọc, với bản thân của một mình ngồi đọc thì rất là chán. Nếu mà không có kiên nhẫn đọc thì chắc chắn rằng người đọc sẽ bỏ qua, một điều chắc chắn như vậy. Đọc qua không hiểu gì cả. Chẳng biết ông nào muốn nói gì, nhưng mà có những cái thắc mắc mà thôi. Nhưng mà thật sự mà nói thì giống như là mình nước đổ lá khoai vậy. Đây là một cái vấn nạn, không biết anh nghĩ như thế nào trong vấn đề này thưa anh.
Đúng, mình nghĩ Trần Anh giải thích rất là đúng. Tại vì thứ nhất, chúng ta cái bộ sách mà ông ấy viết lại, ông gọi là Thảo Án Toàn Phò đó, nó có một cái thứ tự mà ông ấy gọi là liên hoàn đồ. Cho nên là phải đọc một cách rất là thứ tự thì mới hiểu được. Thứ hai là ông ấy nói là nó tung hợp, tức là cái này nó nối với cái kia. Cho nên bởi vì những cái tài liệu của ông nó thất thoát, cho nên nó không có hệ thống. Người ta ai cầm được tài liệu nào thì đọc tài liệu đó, cho nên là không đúng theo đường lối sư phạm. Và bởi vì nó xúc tích như vậy, chúng ta cần có rất là nhiều cái căn bản phải có. Và rất là may, ông ấy viết lại, nhưng mà ông biết nó khó. Ông ấy viết cho người ta hai cái bộ chìa khóa. Cái chìa khóa thứ nhất ông gọi là chìa khóa thắng nghĩa, thì ai cũng biết. Nhưng mà cái bộ chìa khóa thứ hai mà quan trọng hơn khi mà đi vào tổ chức thì ông gọi là chìa khóa của công việc. Thế nào là công việc? Và cái mà quan trọng hơn hết là những cái tiểu luận mà ông ấy viết, làm cách nào để mà chuẩn bị cái tâm hồn, làm cách nào để mà tâm lý của mình. Ông ấy viết một bài về tâm lý và sinh mệnh, làm cách nào để mà mình cho cái tâm lý của mình nó được gọi là thảnh thơi, nó không bị loạn trí, không bị tạp niệm, để mà mình có thể đi vào cái hồn viện. Và khi mà chúng ta đọc hai cái tài liệu của ông ấy cái về sử, thì ông ấy viết Việt Sử Thông Luận thì là rất là dễ dàng. Và cái bộ thứ hai cũng quan trọng, ông gọi là Đường Sống Việt. Ông ấy mô tả ra những cái khó khăn của nước Việt mình, thì lúc đó tất cả những cái tài liệu khác nó trở nên dễ hiểu hơn. Cho nên muốn học Lý Đông Nga phải học thật là chính xác. Và bởi vì ông ấy đúc kết tất cả cái trí khôn của nhân loại, cho nên chúng ta phải học một cách kỹ lưỡng lắm. Ông ấy dặn, ông viết thêm một cái bộ nữa, ông gọi là Lập Học, để giải thích học cách nào. Cho nên ông ấy viết và ông ấy biết đó là những cái tài liệu quan trọng, là những cái chìa khóa để mà xây dựng nước. Và ông ấy giải thích rõ ràng cho chúng ta biết là từ thế kỷ thứ 21, nước Việt mới bắt đầu tìm lại, khôi phục lại được. Ông ấy và cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đều cho rằng nước Việt mình có cái chu kỳ 500 năm thịnh, 500 năm suy. Và cái thời kỳ thịnh là cái thời kỳ bắt đầu của năm 2000. Và chúng ta đã thấy nhú lên từ Lương Kim Định cho tới những cái phong trào An Vi hay là An Việt của cụ đi tìm về nguồn. Và những cái cá nhân trong những cái tập thể như là của Học Hội Thắng Nghĩa, Hội Luận Thắng Nghĩa, họ bắt đầu đi tìm một cái vũ khí tinh thần của dân tộc mình. Đó là cái nền tảng đầu tiên mà Lý Đông A muốn chúng ta xây dựng và tìm lại. Và để kết thúc, mình có thể nói là từ trước đến nay mình học hết tất cả các cái chương trình đại học, cái lớp mà khó học nhất gọi là khoa học về vật lý lượng tử. Mình chỉ học 3 tháng cho tới 5 tháng là có thể nắm được hết. Nhưng mà đọc Lý Đông A mình đã bỏ ra 3 năm trời ròng rã đọc và hiểu và tìm kiếm thêm những cái tài liệu mà ông ấy nói mình cần có. Cho tới nay mình mới có thể nói là đã tạm hiểu cái nội dung và cái hình thức tổ chức của tư tưởng hệ thống thắng nghĩa hay là cái chủ nghĩa duy dân của ông.
Vâng, cảm ơn anh Doanh đã đóng góp thêm về những cái tư tưởng mà chúng ta đang là phát triển, muốn phát triển trong tương lai về